cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài niềm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sách Job trong chương trình hôm nay. Ông Job gặp hoạn nạn lớn. Ba người bạn của ông Job từ xa đến thăm. Họ có lời nói để an ủi Job. Nhưng thay vì họ nên an ủi, thì họ lại nói lời phán xét. Elipha đã mở lời trước và Job đáp lại. Người thứ hai tiếp tục tấn công Job là Bildad. Chúng ta có thể gọi Bildad là người truyền thống. Lý luận của ông ta như vậy. Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa, khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên. Trong sách Job đoạn 8, câu 8. Bildad chỉ cần nhặt một cục đá cũ lên, ông có thể nói cho quý vị là, xin hãy nhìn xem cục đá này. Nó nói chúng ta biết điều gì đã xảy ra nhiều năm trước đây, và từ cục đá này dự báo cho chúng ta điều gì xảy ra kế tiếp. Thật ra những người theo thuyết tiến hóa là những người theo truyền thống. Nhưng nhiều người không nhận thức như vậy. Người theo thuyết tiến hóa nương cậy vào quá khứ và đưa ra một số giả thuyết mà họ không thể chứng minh. Chỉ có hai giả thuyết về căn nguyên của vũ trụ. Thứ nhất, đây là sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Thứ hai là do duy lý. Thuyết tiến hóa là duy lý. Thuyết này đào lên một cái xương rồi cố gắng đặt cho nó một năm nào đó nó đã được dựng nên, và tiếp đến phân loại nó thuộc về thời kỳ nào trong lịch sử, rồi giải thích về sự phát triển của con người. Nhưng ai biết được sự thật đó? Trong sách Job nêu lên một câu hỏi rất hay. Job đoạn 34 câu 4. Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bài đi. Bildad nêu lên một lý luận. Khi tôi còn trẻ, tôi đã đến nơi này làm điều kia. Bình Bác biết nhiều về thời cổ xưa, các sách châm ngôn, nhưng ông không thật sự cống hiến điều gì mới cả. Bình Bác thô lỗ hơn Elipha, ông đã sấn vào Job và làm tổn thương nhiều hơn. Bình Bác không giúp ích gì cho Job cả. Bình Bác là một người như thế, ông kể mình là một người bạn của Job. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói về Bildad đặt lý luận của ông trên truyền thống. Ở trong sách Job đoạn 8, câu 1 đến câu 2. Bildad người Su-a bèn đáp lời mà rằng, ta sẽ nói các điều ấy đến bao giờ? và lời của miệng ta sẽ giống như gió bão đến chừng nào. Thưa các bạn, những người bạn của Job là người rất giỏi, họ rất hay trong việc đối đáp. Đây là một cú đánh mau lẹ của họ, bởi họ là những người thông sáng. Xin các bạn hãy chú ý đến cách Binh Đắc đâm cây dao vào Job một cách nhẹ nhàng và nói: "Anh Job, khi lắng nghe lời anh chỉ giống như một luồng gió thổi." Thật sự, cũng có thể nói, các người bạn này giống như luồng gió thổi nữa, và chúng ta sẽ thấy điều này. Job cũng có một điều sai lầm nữa. Vì thế, Binh Đắc cười nhạo về những việc xảy ra của Job. Cả đám đông đang họp xung quanh, giống như người ta xem bóng đá trong thời hôm nay. Họ chú ý đến việc đấu lý với nhau về tư tưởng, về nhận thức. Trong khi chúng ta thời nay chú ý đến việc đấu với nhau bằng tay chân, bằng thể chất. Tôi ngạc nhiên nghĩ là ai là người văn minh hơn. Và trong sách Job đoạn 8 câu 3: "Đức Chúa Trời há thiên đoán ư? Đấng toàn năng há trái phép công bình sao?" Binh Đáp quả thật nói rằng: "Anh Job, anh đang thật sự nhận lãnh những gì phải đến cho anh. Anh cố gắng biện hộ cho chính anh. Như thế có nghĩa rằng có một lỗi lớn nào trong đời sống của anh, và anh nhận lãnh đúng với những gì anh đáng nhận." Trong sách Job đoạn 8 câu 4 nói tiếp: "Nếu các con cái ông có phạm tội cùng ngài, thì ngài há đã phó chúng vào quyền tội ác của chúng nó." Đây là một lời nói tệ bạc. Binh Đắc cho rằng lý do mà các con của Job bị giết chết là bởi tội lỗi của chúng. Tôi nghĩ rằng không có lời nào đau đớn hơn điều này. Binh Đắc không có quyền để nói như vậy. Chúng ta biết rằng các con của Job không bị quỷ diệt vì lý do đó. Ở trong phần đầu của sách này, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết xác nhận điều này. Và trong sách Job đoạn 8, câu 5 đến câu 6: "Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, cầu khẩn cùng Đấng Toàn Năng, nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh." Binh Đắc nói rằng, nếu Job là cái bông trong trắng, ông đã được chú ý rồi. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của ông, chữa lành bệnh ông, hồi phục ông. Nhưng giờ đây phải có một điều nào đó rất sai lầm trong Job. Và trong sách Job đoạn 8 câu 7: "Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, thì sau rốt sẽ nên trọng đại." Thật vậy, đây là những điều sẽ xảy ra. Khi tất cả mọi chuyện này qua đi, Job sẽ được cao trọng hơn. Đức Chúa Trời sẽ ban cho Job gấp hai những gì ông đã có trước đây. Và trong sách Job đoạn 8 câu 8: "Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa, khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên." Thưa các bạn, Binh Đắc là người đi trở lại với thiết tính quá cũ. Ông nói rằng mọi sự sẽ được xảy ra theo một luật lệ đã định. Ông đưa ra một số luật lệ mà nó được nói trước đây. Và trong sách Job đoạn 8 câu 9: "Vì chúng ta mới có hôm qua và chẳng biết gì, bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng." Job nói rằng, vì chúng ta mới có hôm qua và chẳng biết gì. Đây là một lời nói rất đúng. Dĩ nhiên Binh Đắc không có cảm nhận rằng chính ông không biết gì cả. Nhưng ông muốn nói rằng Job là người không biết gì hết. Thật ra, lời nói này đúng với Binh Đắc, và nó cũng đúng với những người theo thuyết tiến hóa. Nó cũng đúng với các bạn và với tôi nữa. Chúng ta chỉ là những người mới có hôm qua. Con người của chúng ta mới được sanh ra trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có hiện hữu lâu trước đó. Đức Chúa Trời không thể nói cho chúng ta biết rằng những gì Ngài đã làm hàng ngàn năm trước khi con người hiện hữu. Thú thật với các bạn, tôi không thích thú về quá khứ đời đời trước đây, nhưng tôi rất thích thú về hàng ngàn năm sắp đến kể từ ngày hôm nay, vì tôi mong ước lúc ấy tôi vẫn còn hiện hữu. Và trong sách Job đoạn 8 câu 10: "Chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông, nói chuyện với ông, và do nơi lòng mà đem ra những lời lẽ sao?" Binh Đắc nói rằng, quá khứ sẽ dạy chúng ta. con người cố gắng lấy một vài cục đá cũ, vài cái xương cũ rồi giả bộ là họ biết được căn nguyên của trái đất và sự phát triển của nó. Tôi xin thưa với các bạn, con người giả định nhiều hơn những gì họ có thể biết. Xin các bạn hãy chú ý đến sự khác biệt với triết lý mà Phaolô đã đề cập. Phaolô chỉ ra Đấng Christ và tương lai ở trong sách Philip đoạn 3 câu 14. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chỉ có một phương cách duy nhất để chúng ta có thể biết về chuyện đời đời, đó là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Nhờ đọc lời Kinh Thánh mà Chúa tỏ bày chúng ta những sự việc sẽ xảy ra ở trong đời sau nữa. Chỉ có Kinh Thánh mới hé mở cho chúng ta những sự mầu nhiệm về thiên đàng. Và giờ đây, Binh Đắc thành thật hơn là cọc cằn. Trong sách Job đoạn 8, câu 11-12, sậy há mọc nơi chẳng bưng bào ư? Lát há mọc lên không có nước sao? Khi còn xanh tươi, chưa phải phát, thì đã khô trước khi cắt thứ cỏ. Tại đây, Binh Đắc đi đến một vài điều cụ thể. Một người bình thường cũng biết câu trả lời. Sậy, lát, không có nước không thể nào sống được. Chúng ta cần tưới nước cho cây cối. Nếu thiếu nước, nó sẽ không sống nổi. Đây không phải là một sự khôn ngoan nổi bật gì. Ai mà không biết những điều này. Và trong sách Job, đoạn 8 câu 13. Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy. Sự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất. Giờ đây Binh Đắc cáo buộc Job là người giả hình. Ông nói rằng Job đã che đậy một điều gì đó. Ông nói Job, sự giả hình của Job bị đưa ra phía trước. Và trong sách Job đoạn 8 câu 14-15, nơi người nương nhờ bị trút, điều người tin cậy giống như ván nhện. Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc. Người níu lấy nó, nhưng nó chẳng đứng chịu nổi. Thưa các bạn, người nào nương cậy vào ván nhện, khi gặp khó khăn xảy đến, nó không giúp đỡ gì cho các bạn hết. Và trong sách Job, đoạn 8 câu 20 nói tiếp. Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn, cũng không giúp đỡ kẻ hung ác. Xin các bạn suy nghĩ một chút. Điều này có thật sự không? Đức Chúa Trời có giúp đỡ người làm ác? Thưa các bạn, Ngài đã cứu tôi. Đức Chúa Trời có từ bỏ người trọn vẹn không? Không, Ngài không bỏ. Nhưng người trọn vẹn ở đâu? Có người nào trọn vẹn không? Không có một người nào. Kinh Thánh nói rất rõ về điều này. Ở trong sách Roma đoạn 3 câu 10, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Dầu Binh Đắc nói sự thật, nhưng nó không có sự thật khi các bạn đi vào sự thử nghiệm của đời sống. Và trong sách Job đoạn 8 câu 21-22, song Chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui mừng và môi ông tràn ra tiếng vui mừng. Những kẻ gắt ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ, và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn. Binh Đáp nói với Job rằng, ông là con người không ghê chi. Bởi vì Job là một người phạm tội lớn, lời nói này không hữu ích gì cho một người đang ở trong cương vị như Job. Xin các bạn để ý và thấy rằng, Binh Đáp không biết Đức Chúa Trời, Binh Đáp không biết Job, đồng thời Binh Đáp cũng không biết về chính ông. Ông là một người theo truyền thống. Ông nghĩ rằng bởi sự khám phá khoa học, ông có thể nói thế gian này bắt đầu như thế nào. Ông nghĩ rằng mình là một người khôn ngoan, nhưng Binh Đắc không biết điều gì. Binh Đắc không thể đặt chính ông vào địa vị của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy Job trả lời Binh Đắc. Và Job trả lời rất hay. Dầu rằng Job đang mệt mỏi với những dòng đối thoại này. Job nói rõ rằng, lời của Binh Đắc không đáp ứng được nhu cầu của Job. Bin-đát không nói đến vấn đề mà Job đang gặp phải. Trong điểm này, Job nói rằng ông không phải là một người hoàn toàn. Ông biết rằng ông không thể nào biện hộ cho chính ông trước mặt Đức Chúa Trời. Job cần có một người nào đó đứng bên cạnh để trình bày thay. Chúng ta nghe biết Job mong ước có một người nào đó làm người trung bảo, người cầu thay. Nói một cách khác, chúng ta sẽ nghe từ đáy lòng của Job kêu cầu về Đấng Christ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Job đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Job đáp lời lại mà rằng, quả thật, tôi biết ấy là như vậy, nhưng làm thế nào cho loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Một phần những gì Bin-đát nói là sự thật. Những vấn đề trở ngại là các lời này không đáp ứng nhu cầu của Job. Nó không nói đến những khó khăn mà Job đang gặp. Job trả lời, trong một cách tổng quát, những lời của Bin-đát nói là sự thật. Nhưng vấn đề là, làm sao tôi có thể kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Chắc chắn, Job cần đến tin lành trong thời điểm này. Ông cần biết cách nào con người có thể được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Job nói rằng, một số câu hỏi của ông cần được trả lời, nhưng các bạn của ông không thể trả lời được. Và trong sách Job đoạn 9, câu 3 đến câu 4, nếu muốn tranh luận với Ngài, thì một lần trong ngàn lần, loài người không thể đáp lời. Đức Chúa Trời có lòng và trí tuệ rất mạnh sức. Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn? Job nói rằng, tôi không giả bộ. Nếu các bạn nói rằng tôi cố gắng đứng trước mặt Đức Chúa Trời, các bạn sai lầm. Tôi không thể tranh luận trước mặt Ngài. Chúa hỏi một câu hỏi và tôi không thể nào trả lời. Job muốn câu hỏi của vấn đề của ông ta và ông muốn Đức Chúa Trời trả lời, nhưng dường như Đức Chúa Trời đang ở xa Job. Và trong sách Job đoạn 9, câu 5 đến câu 8. Ngài rời các núi đi, đánh đổ nó trong cơn giận của Ngài, nhưng núi chẳng biết đến. Ngài dạy biểu mặt trời, nó bèn chẳng mọc. Ngài đóng ấn trên các ngôi sao. Một mình Ngài trải các tầng trời ra và bước đi trên các ngọn sóng biển. Đây là một hình ảnh lớn lao về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Job biết Ngài là Đấng Tạo Hóa, nhưng ông không biết sự nhân từ và nhịn nhục của Ngài trong lúc này. Và trong sách Job, đoạn 9, câu 9, câu 10. Ngài dựng lên sao bắt đầu, sao cài, sao vua, cùng với những lầu các bí mật của phương Nam. Ngài làm những việc lớn lao không sao dò xét được, những dấu kỳ chẳng xiết cho được. Chúng ta thấy là Job biết nhiều về các ngôi sao. Do vậy, ông không có cố gắng nói rằng ông ở trong sự đau buồn này vì được sanh ra bởi các vì sao xấu. Đó là những lời nói dại dột của con người, một suy đoán vô căn cứ. Ông Job biết nhiều về các ngôi sao, nhưng không kể các vì sao đó trong hoàn cảnh của ông. Job nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên các vì sao này. Và trong sách Job đoạn 9 câu 11, kìa, Ngài đã đi qua gần tôi, và tôi không thấy Ngài. Ngài sang ngang trước mặt tôi, nhưng tôi chẳng nhìn thấy Ngài. Ông Job biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa của vũ trụ, và ông cũng biết Đức Chúa Trời là thần, và Job không thể nào thấy Ngài bằng mắt được. Và trong sách Job đoạn 9 câu 12 đến 14, kìa, Ngài vớ lấy mồi, ai ngăn trở Ngài được? Ai sẽ nói với Ngài rằng, Chúa làm chi vậy? Đức Chúa Trời không hồi cơn giận Ngài. Những kẻ giúp đỡ Ra-háp đều cúi mình xuống dưới Ngài. Phương chi tôi đáp lại với Ngài và trọn lời tranh luận cùng Ngài. Job biết rằng không thể nào có một cơ hội đứng trước mặt Đức Chúa Trời nếu như đến trước sự hiện diện của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời hỏi ông không thể nào trả lời điều gì. Và trong sách Job đoạn 9, câu 15 đến 16. Dầu khi tôi công bình, tôi cũng không dám đối lại cùng Ngài, nhưng cầu xin ơn của Đấng phán xét tôi. Mặc dù tôi kêu cầu và Ngài đáp lời tôi cũng không tin rằng Ngài lắng tai nghe tiếng tôi. Job đã không tin rằng Đức Chúa Trời thật sự lắng nghe Job. Ông đang trong sự khốn khổ và nghĩ như thế. Nhưng Đức Chúa Trời có lắng nghe Job và Ngài sẽ trả lời đúng vào thời điểm thuận tiện. Và trong sách Job đoạn 9, câu 17-20. Vì Ngài chà nát tôi trong cơn gió bão và thêm điều vết tích cho tôi vô cớ. Ngài không để cho tôi hả hơi, nhưng Ngài khiến tôi no đầy sự đắng cay. Nếu luận về sức lực, kìa Ngài vốn toàn năng. Nếu nói về lý đoán, thì Ngài rằng, ai dám cáo kiện ta? Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án cho mình. Tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ ra gian tà. Job nói rằng, làm cách nào mà tôi có thể biện hộ trường hợp của tôi trước mặt Đức Chúa Trời? Job nói, nếu tôi cố gắng giả bộ, tôi là người hoàn toàn, môi miệng tôi sẽ đoán sát tôi. Do vậy chúng ta thấy sau này, Job có sự phỏng định cao về chính ông. Job không có nói rằng ông là người trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng ông nói ông là một người tốt, một người công bình. Nhưng Job nhận biết trước mặt Đức Chúa Trời, ông không thể biện hộ chính mình. Ngày nay có nhiều người không biết lời Đức Chúa Trời, nên họ nghĩ rằng họ có thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời, đáp ứng được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và làm vừa lòng Ngài. Đó là điều mà con người chúng ta ngày hôm nay phải cẩn thận, phải nhận biết và sửa đổi càng sớm. Nếu không, một ngày trong tương lai, khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời và không thể biện hộ được chính mình, và lúc đó chúng ta bị kết án là lúc quá trễ, chúng ta phải chấp nhận hình phạt đó và không thể nào có cơ hội thứ hai để sửa đổi. Thưa các bạn, có một câu chuyện nói về một người đàn ông làm chủ một công ty lớn. Ông tự hào với những công việc của đời sống mình. Ông nói rằng, tôi cố gắng giúp nhiều người có công ăn việc làm, có tiền để nuôi sống gia đình. Khi ông có dịp nghe một sư giảng, con người là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và không thể nào biện hộ chính mình, ông không chấp nhận lời giảng đó. Nhưng khoảng một năm sau, người chủ công ty này bị bắt, bị đưa ra tòa vì việc làm ăn bất chính của ông. Thật sự, ông không có giúp công nhân có tiền để nuôi sống. Nhưng người chủ này là người ăn chặn tiền bạc của công ty và của công nhân. Kết quả là ông bị vào tù. Các bạn thấy là người chủ này không thể biện hộ trước tòa án của con người. Làm thế nào ông có thể biện hộ trước ngôi phán xét của Đức Chúa Trời? Con người chúng ta không chịu học về Kinh Thánh nên thường hay suy nghĩ sai lầm về Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng họ có đủ tốt, đạo đức nhiều để có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông Job nói rằng, nếu tôi đối diện hay là hiện diện trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không thể nào trả lời những câu hỏi của Ngài. Hay nói một cách khác, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, mọi người đều phải nhận tội lỗi mà mình đã làm. Chúng ta không thể nào dùng sự công bình riêng của mình để biện hộ trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, ông Job là một người nổi tiếng là công bình, đạo đức mà còn thú nhận như thế. Các bạn có nghĩ rằng mình đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời không? Nếu các bạn nhận biết mình không thể nào tự đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đứng cạnh một đấng trung bảo, một đấng biện hộ, đó là Chúa cụ thể Giê-xu. Nếu ngày nay đời sống của các bạn chưa có Chúa Giê-xu ngự trị trong đời sống của mình, các bạn không thể nào đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn hãy trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu để Ngài là đấng trung bảo của các bạn. Để khi các bạn ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là đấng sẽ biện hộ cho các bạn. Thân chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục nghe những lời đối đáp của Job trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống